SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là những phút để đồng hành cùng World Cup 2018 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, rạng sáng nay 0 giờ và 4 giờ chúng ta được chứng kiến 4 trận đấu rất quan trọng ở bảng A và bảng B, và phần nào những kết quả của các trận đấu này cũng đã gây khá nhiều bất ngờ cho người xem. Có lẽ là chúng ta đến với bất ngờ đầu tiên liên quan đến đội tuyển chủ nhà, đội tuyển Nga chơi trước Uruguay. Có vẻ như là Nga không phải là một đội bóng có thể là một bước lên trời được, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Trước hết xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là có thể nói là bộ mặt thật của Nga đã được thể hiện rất là rõ khi mà Nga gặp một đối thủ có thể nói là xứng tầm hơn. Và Uruguay và Nga ngày hôm qua thì có thể nói cả hai đội bóng này có phần nào đều không giữ chân và họ muốn có được kết quả tốt nhất vì hai lý do. Thứ nhất là họ muốn tránh đội tuyển mà rất là dễ đứng đầu ở bảng B, đó chính là đội tuyển Tây Ban Nha. Và thứ hai là họ cũng muốn có được một phong độ thật tốt và gọi là khí thế phút tưng bừng trước khi bước vào trong trận đấu ở vòng 2. Thế nhưng ngày hôm qua thì tất cả các điểm mạnh của Uruguay đã được thể hiện rất là rõ, và dường như là sau hai trận đấu đầu tiên, mặc dù có được những kết quả tốt thế nhưng mà không có được phong độ thi đấu thật tốt. Thế nên ngày hôm qua các đội thủ Uruguay đã thi đấu có thể nói với tâm lý thoải mái khi đã được vào vòng 2, và họ thi đấu rất là hay, tạo được rất là nhiều các pha bóng nguy hiểm, và thêm vào đó nữa các cái ngôi sao tiền đạo của họ cũng dứt điểm rất là tốt các cơ hội được tạo ra, và qua đó giành chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Nga. Còn về phần đội chủ nhà Nga thì ngày hôm qua thì họ cũng vẫn cho ra những cái cầu thủ có thể nói là trụ cột, trong đó có Chechershov. Thế nhưng mà cầu thủ mà theo tôi nghĩ mà họ giữ chân đó chính là Glovin, thì đây chính là cái cầu thủ tiền đạo cánh ở cánh phải thi đấu rất là hay trong hai trận đấu đầu tiên, và Nga giữ chân để cho vòng thứ hai. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ mất đi hậu vệ cánh phải, người đã bị lấy một chiếc thẻ đỏ trong cái trận đấu ngày hôm qua. Và chúng ta biết rồi, ngày hôm qua với việc là để thua Uruguay 3-0 thì dường như là hàng phòng thủ của đội tuyển Nga đã để rất là rõ các cái điểm yếu, và nếu ở trong trận đấu tới gặp Bồ Đào Nha vòng 2, nếu họ không tiếp tục thi đấu với tinh thần cột cường như đã thấy ở vòng trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai thì rất là dễ họ sẽ lại để thua một trận thua chóng vánh như trước Uruguay.
Vâng, và xem Uruguay thi đấu ngày hôm qua thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng họ có một cặp tiền đạo khủng khiếp, Luis Suarez và Edinson Cavani. Hai cầu thủ này đều có những pha bứt phá và những pha xuống cực kỳ nguy hiểm, và họ dứt điểm một cách lạnh lùng. Tôi tin rằng đội Uruguay càng chơi càng hấp dẫn, càng khó lường hơn, và rõ ràng là ở bảng B chúng ta thấy rồi, với vị trí của Bồ Đào Nha ở vị trí thứ hai thì hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở vòng 1/16, và Bồ Đào Nha chưa biết chừng nếu mà không thi đấu cẩn thận sẽ phải ôm hận trước Uruguay. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của Uruguay cho tới thời điểm này?
Vâng, có thể nói Uruguay có hai cầu thủ là nổi tiếng nhất trong đội hình của Uruguay, cũng là hai cầu thủ đẳng cấp quốc tế trong đội hình của Uruguay, đó chính là hai ngôi sao tiền đạo là Edinson Cavani và Luis Suarez. Và đây là hai cầu thủ có tốc độ, có kỹ thuật, có sự khôn khéo, tinh quái. Và trong cái trận đấu gặp vòng 2 khi họ sẽ gặp Bồ Đào Nha. Điều đáng nói là Bồ Đào Nha thì không phải là đội bóng có hàng hậu vệ mạnh nhất, và trung vệ của họ thì đều là hai cầu thủ đã luống tuổi, trong đó có Pepe, cầu thủ đã 33-34 tuổi rồi, và trung vệ thứ hai của họ đó chính là Fonte, cầu thủ này cũng 33-34 tuổi rồi. Thì đây là những cầu thủ không mạnh về tốc độ, và chính như thế nếu như Uruguay thi đấu ở vòng 2 tận dụng cái tốc độ của hai tiền đạo mà tôi đã nói ở trên thì sẽ gây được rất là nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha. Nhưng điều đáng nói là Bồ Đào Nha, nếu chúng ta thấy trong những trận đấu vừa qua thì Bồ Đào Nha không phải là một đội bóng có đội hình về đồng đều và tốt về chiều sâu, thế nhưng là họ lại có một ngôi sao đẳng cấp quốc tế và một người có thể là từ những cái pha bóng tưởng chừng như không nguy hiểm thế nhưng lại có thể thay đổi cục diện của trận đấu, và đó chính là Cristiano Ronaldo.
Và cũng cùng thời gian với trận đấu này, trận đấu giữa Uruguay và Nga, thì chúng ta được chứng kiến đội bóng đại diện cho châu Á, Ả Rập Xê Út gặp Ai Cập. Có vẻ như là đội bóng châu Á ra về cũng không có gì mà phải đáng hổ thẹn cả, thưa anh.
Vâng, có thể nói sau hai trận đấu đầu tiên trước đội chủ nhà Nga và trước Uruguay thi đấu không thành công, thì đội Ả Rập Xê Út trong trong ngày hôm qua có trận đấu rất là hay trước đại diện đến từ Ai Cập. Trước khi World Cup diễn ra thì Ai Cập có thể nói là một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất của châu Phi và được hứa hẹn là niềm tự hào của châu Phi. Thế nhưng những gì Ai Cập thể hiện thì cho thấy rằng là họ còn là một đội bóng rất là thiếu kinh nghiệm và họ dựa rất là nhiều vào cầu thủ tiền đạo, đó là Mohamed Salah. Và một khi Salah không có được phong độ thật tốt, không có thể lực thật tốt thì Ai Cập cũng chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung mà thôi. Và ngày hôm qua điều đó đã thể hiện rất là rõ khi Ả Rập Xê Út cũng không phải quá khó khăn khi mà giành chiến thắng 2-1 trước Ai Cập. Sau trận đấu ngày hôm qua thì Ai Cập có thể nói lên đường về nước với một sự hổ thẹn khi mà họ để thua cả ba trận đấu ở vòng bảng. Và ngôi sao và thủ môn của họ là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự World Cup khi anh vào sân 45 tuổi, và anh cũng là người hùng khi anh cứu được một quả penalty. Thế nhưng anh cũng đã thay mặt cho các cái cầu thủ của Ai Cập xin lỗi với khán giả nhà vì họ đã có thể nói là có một cái kỳ World Cup không thành công sau 28 năm mới được trở lại cái sân đấu số 1 thế giới.
Vâng, và có lẽ cái điều mà đội tuyển Ai Cập để lại sau kỳ World Cup này trong lịch sử của World Cup của Cúp bóng đá thế giới chính là anh chàng thủ môn nhiều tuổi nhất vào sân tại một trận đấu tại World Cup. Quý thính giả đang nghe đồng hành cùng World Cup 2018 và chúng ta đến với cục diện của bảng B. Bình luận viên Việt Hoàng tối qua, tôi có thể khẳng định rằng anh bình luận rất chính xác khi mà khẳng định Iran và Morocco không dễ dàng để hai đội tuyển trong số rất ít các đội tuyển hàng đầu thế giới hiện nay qua mặt, thưa anh.
Vâng, bởi vì sau hai trận đấu đầu tiên thì Iran và Morocco mặc dù có thể để thua thế nhưng họ vẫn thể hiện được phần nào cái sự kỷ luật trong lối chơi của họ, và đặc biệt là Iran khi mà họ được một nhà cầm quân rất là nhiều kinh nghiệm là Carlos Queiroz. Và trong có thể nói kể cả trong trận đấu ngày hôm qua gặp Bồ Đào Nha thì họ có thể nói là có một cái lối chơi cực kỳ kỷ luật khi mà phòng ngự rất là chắc chắn và những pha phản công của họ thì rất là sắc sảo. Bồ Đào Nha ngày hôm qua khá là may mắn khi mà họ có được một trận hòa trước Iran, và đặc biệt là ngôi sao tiền đạo của họ là Cristiano Ronaldo cũng rất là may mắn khi anh không phải nhận một cái thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội cầu thủ của Iran. Nhưng dù sao đi nữa, mặc dù chia tay cái giải đấu này, nhưng Iran có thể ngẩng cao đầu về nước khi họ giành được một trận hòa và một trận thắng. Và đặc biệt là cái lối chơi của họ, mặc dù không được quyến rũ, thế nhưng mà không phải là một đội bóng dễ chơi. Và đặc biệt là họ cầm hòa Bồ Đào Nha và chỉ để thua Tây Ban Nha với một bàn thắng rất là may mắn do công của Diego Costa. Và họ giành chiến thắng trước đại diện đến từ châu Phi. Thì có thể nói Iran mặc dù lên đường về nước nhưng họ có thể ngẩng cao đầu.
Trong khi đó thì Tây Ban Nha nếu như không có thần may mắn mỉm cười đó, và nếu như không có Lagos Aspas ở phút cuối cùng thì có lẽ là Tây Ban Nha đã phải ôm hận.
Ngày hôm qua khi mà tôi có đánh giá về cái trận đấu này thì tôi nghĩ rằng, và tôi còn nói rằng là Morocco có thể sẽ gây ra được một chút bất ngờ, bởi vì trong hai trận đấu đầu tiên thì họ cũng có một phần nào đó không được gặp may mắn, và sau khi biết chắc chắn bị loại thì họ sẽ có một cái tâm lý rất là thoải mái và có thể họ sẽ gây được rất là nhiều sóng gió cho Tây Ban Nha. Và có thể nói là phần nào sự thật đã được đã kiểm chứng cho điều đó khi ngày hôm qua Morocco đã có một trận đấu có thể nói rất là hay. Họ có rất là nhiều các pha bóng phản công mà bỏ lỡ cũng một số cơ hội để họ có thể giành chiến thắng trước Tây Ban Nha một cách dễ dàng hơn. Và Tây Ban Nha cũng lại chỉ có nhờ vào một chút may mắn khi ở cái phút cuối cùng của trận đấu do công của Aspas để gỡ hòa với tỷ số 2-2 và qua đó thì chiếm được cái vị trí đầu bảng của bảng B. Điều đáng nói đây là sau trận đấu với Morocco thì chúng ta thấy rằng là Tây Ban Nha có điểm yếu, và điểm yếu của họ đó chính là hàng thủ, khi mà dường như tôi cảm giác như là hai trung vệ của họ đó là Gerard Pique và Sergio Ramos không có được sự ăn ý nhất định, bởi vì hai cầu thủ này dường như họ vẫn có một sự kèm cỡ nhất định bóng dáng từ Real Madrid và Barcelona, và chính cái sự kèm cỡ này dường như họ không có một cái sự phối hợp thật tốt nhất. Và bàn thua của Tây Ban Nha được thể hiện rất là rõ khi mà hai trung vệ này trước hết là về tốc độ không thể theo kịp được tốc độ của các tiền đạo của Morocco, và thứ hai là về sự ăn ý hiểu nhau để bóng lót cho nhau là không tốt. Và chính vì thế Tây Ban Nha vào vòng 2 mặc dù họ sẽ được gặp đội tuyển Nga thì nhưng cũng chưa chắc là họ cũng đã dễ nhằn đội tuyển Nga, nếu như đội tuyển Nga thi đấu với cái phong độ và về tinh thần thi đấu cuột cường như ở trong cái trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai.
Vâng, và nhìn xa hơn một chút thì có lẽ là chúng ta nhìn về Iran, bởi vì năm sau sẽ diễn ra AFC Asian Cup tại Jordan. Đội tuyển Socceru sẽ chắc chắn gặp đội bóng Iran với một cái phong độ rất tốt như hiện nay, chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Thì rõ ràng đây sẽ là một giải đấu hay và Iran cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội ở cái giải đấu trong khu vực. Bây giờ chúng ta đến với những trận đấu quan trọng phía trước. thưa bình luận viên Việt Hoàng, đó chính là trận đấu của đội tuyển Úc, trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định của đội tuyển Úc với Peru. Trong khi đó thì trận đấu cũng mang ý nghĩa quyết định cho cái vận mệnh của đội tuyển Úc, đó là Đan Mạch gặp Pháp. Anh đánh giá như thế nào, nhận định như thế nào trước hai trận đấu này?
Vâng, tôi hy vọng đội tuyển Australia sẽ có một trận đấu đẹp mắt để giành chiến thắng. Không những để giành chiến thắng, để giành cho 3 điểm mà chúng ta sẽ thể hiện được một lối chơi đẹp mắt để lại rất là nhiều ấn tượng cho người hâm mộ. Bởi vì rằng rất có thể chúng ta giành chiến thắng trước Peru, nhưng mà chúng ta cũng sẽ vẫn bị loại, bởi vì Đan Mạch chỉ cần hòa với đội tuyển Pháp là họ có thể giành vé vào vòng sau. Chính vì thế mà đội tuyển Úc cần có một cái trận đấu mà có thể nói là để lại rất nhiều ấn tượng, bởi vì chúng ta cũng không muốn như là một kỳ World Cup như năm 2014, khi mà có thể nói là đội Úc của chúng ta lên đường về không đè không kèn không trống. Hy vọng rằng là trong trận đấu ngày mai khi gặp đội tuyển Peru thì ông Bert Van Marwijk sẽ sử dụng những cái cầu thủ mà theo tôi nghĩ có được nhiều đóng góp mà giúp cho Australia thi đấu hay. Ví dụ như là theo tôi nghĩ ông nên cho Timmy Cahill và cầu thủ trẻ là Daniel Azani vào sân thi đấu. Thì đây là một người, đó chính là đại diện cho thế hệ vàng của Australia, còn một người thì là đại diện cho tầng lớp kế cận, những người mà sẽ sau này thay Timmy Cahill để làm lãnh đạo trụ cột của đội tuyển Australia. Còn về phần cái trận đấu còn lại cũng quyết định số phận của đội tuyển Australia là trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp. Thì có thể nói là hai đội bóng Pháp thì họ đã chắc chắn giành vé vào vòng sau, còn Đan Mạch thì họ chỉ cần một trận hòa. Nhưng cái điều đáng nói ở đây, có một điểm mà theo tôi nghĩ là có lợi cho đội tuyển Australia, là trước khi World Cup diễn ra, huấn luyện viên của Đan Mạch là ông H. Haran còn nói rằng là đội tuyển Pháp rất là tầm thường, và dường như đây là một cái điều khiêu khích các cái cầu thủ của đội tuyển Pháp. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ các cái cầu thủ của đội tuyển Pháp ngày mai cũng rất muốn cho huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch cùng các cầu thủ của đội tuyển Đan Mạch nuốt hận khi mà họ muốn trả lại cái món nợ mà huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch đã cho rằng là các cầu thủ của họ chỉ rất là xoàng mà thôi. Và chúng ta hy vọng rằng đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với lời nói, với lời khiêu khích của huấn luyện viên Đan Mạch, thì đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với đầy động lực để đè bẹp đội tuyển Đan Mạch, giúp Australia có cửa vào vòng thứ hai.
Tôi cũng hy vọng như anh, và chúng ta cũng đã nhìn thấy Uruguay với Nga họ thi đấu như thế nào rồi, sống mãi đến tận phút cuối cùng chứ họ cũng không có gì mà phải e ngại hay là chuẩn bị một điều gì xa xôi, bởi vì tinh thần cũng rất là quan trọng. Thắng thì có thể sẽ tiếp tục thắng như trẻ tre, còn nếu vô tình bại hoặc hòa, chưa biết chừng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Và chúng ta hy vọng rằng Pháp sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình trong trận đấu này, trong khi đội tuyển Úc sẽ có một chiến thắng đủ để tưng bừng, để mà giúp cho họ có thể lách qua một cái khe cửa rất là hẹp hiện nay rồi. Trong khi đó, một đội bóng khác cũng đứng trước khe cửa vô cùng hẹp, nếu không muốn nói là gần như đóng chặt với họ rồi, Argentina, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Họ sẽ gặp đại bàng xanh Nigeria, một đội bóng không hề dễ dàng một chút nào. Trong khi đó thì Iceland gặp Croatia. Hai trận đấu này đều cũng rất hay và rất quan trọng, thưa anh.
Vâng, có thể nói cái trận đấu mà đáng quan tâm nhất đó chính là trận đấu giữa Nigeria và Argentina. Hai lý do. Thứ nhất, Nigeria muốn vào thì họ buộc phải giành chiến thắng. Và thứ hai, Argentina cũng muốn vào thì ít nhất họ cũng phải giành chiến thắng. Và điều đáng nói ở đây là Argentina thì sau cái trận thua với Croatia có thể nói là đáng hổ thẹn. Thì nội bộ của đội tuyển Argentina rất là lục đục, khi mà các cầu thủ dường như rất là không hài lòng với huấn luyện viên, rồi bản thân những người ở bên ngoài của đội tuyển Argentina, trong đấy có huấn luyện viên Diego Maradona, cựu huấn luyện viên và huyền thoại Diego Maradona, cùng các cầu thủ đã từng giúp Argentina vô địch năm 1986, có thể nói là đã đòi gặp ông trưởng liên đoàn bóng đá Argentina cùng với ban lãnh đạo và các cầu thủ của Argentina để có thể nói gọi là dằn mặt, hoặc là để nói chuyện với các cầu thủ về tinh thần thi đấu, về tinh thần tự hào màu cờ sắc áo, những người đã làm hoen ố cái màu cờ sắc áo của Argentina trong cái trận đấu gặp Croatia. Và điều đáng nói ở đây là huấn luyện viên của Croatia sau trận đấu ở Argentina thì ông có nói rằng là cái trận đấu với Argentina là một trong những trận đấu dễ nhằng nhất mà họ đã từng thi đấu ở một kỳ World Cup. Thì đây lại khiến như là đổ thêm dầu vào lửa và sắt muối vào nỗi đau của các cầu thủ Argentina, cũng như là những người là cựu cầu thủ của Argentina. Và chính vì thế theo tôi nghĩ ngày mai, rạng sáng ngày mai, đội tuyển Argentina họ sẽ thi đấu hết mình và họ sẽ thi đấu quả cảm trước Nigeria, bởi vì họ không muốn lên đường về nước và khi mà họ được đón tiếp sân bay bằng những quả trứng hay những quả cà chua. Và theo tôi nghĩ chính vì thế mà các cầu thủ Argentina sẽ thi đấu hết mình và ngày mai đây cũng là một trận đấu rất là đáng xem. Còn ở trận đấu còn lại giữa Iceland và Croatia thì Croatia đã đương nhiên lọt vào vòng 2 và họ có thể nói là sẽ giữ chân cho vòng sau, bởi vì họ cũng không cần phải thi đấu quá sức thì họ cũng vẫn giành được vị trí đầu bảng. Còn Iceland thì theo tôi nghĩ họ sẽ dồn lên tấn công để kiếm một chiếc vé. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ rất là dễ bị sập bẫy phản công của Croatia, bởi vì Croatia có những cái tiền đạo có thể nói là phản công cực kỳ lợi hại, như là tiền đạo cánh ở bên trái là Ivan Perisic, thì đây là những cầu thủ có kỹ thuật và có tốc độ, và Iceland rất dễ bị mắc bẫy phòng ngự phản công trong trận đấu rạng sáng ngày mai.
Vâng, và chúng ta sẽ xem rằng cục diện bảng C và bảng D sẽ như thế nào. Hy vọng có lẽ là một cái lá cờ hy vọng dành cho đội tuyển Úc của chúng ta trong cái loạt trận cuối cùng. Tôi mong rằng ngày mai chúng ta sẽ bình luận với một chiến thắng, cái cảm xúc dâng trào dành cho đội tuyển Úc của chúng ta.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Điều đáng nói ở đây, theo tôi nghĩ thắng thua không quan trọng, và tôi nghĩ đội tuyển Úc có giành chiến thắng và có được vào vòng 2 thì rất có thể chúng ta cũng không đi được đến chức vô địch. Thế nhưng điều đáng nói là chúng ta thi đấu để các cái cổ động viên, đặc biệt là những cái cổ động viên nhí, những người hâm mộ đội tuyển Socceroo có một niềm hy vọng cho tương lai. Và cái niềm hy vọng đó chính là đến từ những cái thế hệ trẻ, những cầu thủ còn cống hiến cho đội tuyển Úc một vài năm tới như là Daniel Alzani hay là Aaron Moy. Và chúng ta hy vọng rằng đội tuyển Úc thi đấu trong trận đấu rạng sáng ngày hôm nay sẽ để lại rất là nhiều tia hy vọng, những điểm tích cực để chúng ta tiếp tục theo dõi cái bước chân của đội tuyển Úc trong những năm tới.
Vâng, rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.